Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ nhất của cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các phóng viên trên chuyến bay từ Panama về Roma. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ trình bày về tính ưu việt và nền chính trị bác ái trong tư tưởng của cha Luigi Sturzo. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các tội nghịch với nhân đức thờ phượng, bói toán, chiêm tinh và lên đồng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các vị mục tử giúp các đôi hôn phối ý thức và thực hành sự hiệp nhất và trung thủy trong hôn nhân qua việc chuẩn bị xa gần cho hôn phối và sự huấn luyện trường kỳ. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng 1, dành cho hơn 20 vị thuộc đoàn thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các luật sư và viên chức khác dưới sự điều động của vị niên trưởng là Đức ông Pio Vito Pinto. Tòa Thượng Thẩm Rota có nhiệm vụ xét xử các vụ án từ cấp 2 trở lên được đệ trình về Tòa Thánh, cũng như xử những vụ do giáo luật và Đức Thánh Cha ủy nhiệm. Nhưng phần lớn các vụ được tòa này cứu xét là những vụ xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, để kết ước hữu hiệu, hôn phối đòi nơi mỗi người kết hôn phải có một sự hiệp nhất hoàn toàn và hòa hợp với người kia để qua sự trao đổi với nhau những phong phú về nhân bản, luân lý và tâm linh như một bình thông nhau, đôi vợ chồng trở nên một. Hôn phối cũng đòi phải có một cam kết chung thủy trong suốt cuộc đời, trở thành một cộng đồng hiệp thông trong toàn cuộc sống.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hiệp nhất và chung thủy là hai thiện ích không thể từ khước được, và chúng cấu thành hôn phối. Hai đặc tính này không những đòi hỏi phải trình bày một cách thích hợp đối với các đôi vợ chồng tương lai, nhưng còn đòi hỏi hoạt động mục vụ của giáo hội, nhất là các giáo mục và linh mục, để đồng hành với các gia đình trong các giai đoạn khác nhau trong tiến trình hình thành và phát triển. Cần có một sự chuẩn bị về hôn phối, xa, gần và trường kỳ. Giai đoạn chót này là một thiện ích bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau trong đời sống vợ chồng. Qua sự huấn luyện kỹ lưỡng, nhắm gia tăng nơi đôi vợ chồng sự ý thức về các giá trị và những cam kết thuộc ơn gọi của họ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, tuy việc huấn luyện hôn phối là nhiệm vụ trước tiên của các mục tử, nhưng ngày nay hơn bao giờ hết, cũng cần có sự can dự của cộng đoàn giáo hội qua các thành phần khác nhau. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác của giáo dân trong lĩnh vực này, giống như Aquila và Priscilla đã trợ giúp cho Thánh Phaolô Tông Đồ.
Philippines, trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới của đất nước vào ngày 13 tháng 5 sắp tới, các giám mục Philippines qua tuyên bố được ký bởi tức Tổng giám mục giáo phận Davao, Romulo Valles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, muốn gửi thông điệp đến người dân về việc tìm kiếm lợi ích chung. Tuyên bố viết, năm 2019 không chỉ là năm bầu cử thường kỳ. Việc bầu cử giữa kỳ vào 13 tháng 5 tự nó đã rất quan trọng rồi. Đất nước chúng ta hôm nay, việc kiểm tra và cân bằng trong chính phủ đang bị suy yếu. Điều rất quan trọng là chúng ta bầu ra các đại biểu là những người có nguyên tắc, can đảm và quan tâm đến lợi ích chung, chứ không phải lợi ích chính trị của riêng họ. Chúng tôi khuyến khích cử tri cần sáng suốt trong phiếu bầu. Các nhóm giáo dân hãy tham gia vào các vòng phân định để giúp nhau biết rõ về các ứng cử viên và chọn ra các ứng cử viên quan tâm đến lợi ích chung của đất nước, chứ không theo những gì các ứng cử viên hứa. Việc giáo dân tham gia chính trị không chỉ giới hạn ở sự tham gia phi đảng phái. Kitô hữu cũng được khuyến khích tham gia đảng phái chính trị hợp thức. Điều này cũng có nghĩa là họ có thể vận động cho các ứng cử viên tốt như một thực hành đức tin của mình.
Tuyên bố viết tiếp, chúng ta đang ở trong một thời khắc lịch sử quan trọng. hướng đi của đất nước đang nằm trong tay chúng ta. Chúng ta không chỉ là những người đứng nhìn mà hãy tham gia. Đức Thánh Cha Benedicto khi gặp các giáo mục Paraguay năm 2008 đã nói, một phần quan trọng trong ơn gọi giáo dân là tham gia vào chính trị để mang lại công ích, trung thực và bảo vệ các giá trị đúng đắn và đích thực, đóng góp cho các lợi ích nhân bản và tinh thần thực sự của xã hội. Vai trò của giáo dân trong diễn biến thời gian và đặc biệt là trong chính trị là chìa khóa cho việc loan báo tin mừng cho xã hội. Đức Thánh Cha Francisco đã dạy, một giáo dân tốt thì không can thiệp vào chính trị, điều đó không đúng. Đó không phải là một lối tốt. Một người công giáo tốt nên dấn thân vào chính trị, cống hiến chính mình trong khả năng tốt nhất, để nếu ai lãnh đạo thì có thể lãnh đạo. Không ai trong chúng ta có thể nói, tôi chẳng quan tâm đến điều này, chuyện lãnh đạo là của người ta. Không, tôi phải chịu trách nhiệm về việc lãnh đạo của họ, và tôi cố gắng hết sức để giúp họ lãnh đạo tốt, và tôi phải làm tốt nhất bằng cách tham gia vào chính trị theo khả năng của mình. Và cuối cùng bản tuyên bố kêu gọi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích những người trẻ hãy tham gia vào quá trình bầu cử một cách tích cực, ngang qua việc sử dụng các kỹ năng và kiến thức truyền thông xã hội để thúc đẩy điều gì là đúng đắn, là chính nghĩa và vì lợi ích chung.
Geneva, Tòa Thánh tái kêu gọi tiến tới một sự săn sóc sức khỏe cho mọi người trên thế giới, đồng thời khẳng định sự đóng góp của các cơ quan y tế, công giáo trong lĩnh vực này. Lập trường trên đây được Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, trình bày hôm 28 tháng 1 vừa qua trong khóa họp thứ 144 của Ban chấp hành Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Đức Tổng giám mục Jukovic nói, Tòa Thánh khẳng định lời kêu gọi động viên tất cả những người có cổ phần thực hiện một hoạt động chung nhắm kiến tạo việc săn sóc sức khỏe cơ bản mạnh mẽ và lâu bền hơn để đạt tới chương trình săn sóc sức khỏe cho mọi người. Vì trong tuyên ngôn tại Hội nghị quốc tế hồi tháng 10 năm ngoái tại Astana, thủ đô Kazakhstan, có nói đến sự đóng góp của các tổ chức y tế thuộc các tôn giáo. Phái đoàn Tòa Thánh muốn thông báo cho Ban chấp hành Tổ chức Sức khỏe Thế giới rằng, trong năm 2018, các tổ chức y tế thuộc giáo hội công giáo đã cung cấp các dịch vụ sức khỏe tại 5.287 nhà thương công giáo, 15.397 bệnh xá và 15.722 chương trình săn sóc sức khỏe tại gia cho những người già, các bệnh nhân kinh niên và những người khuyết tật khác trên thế giới. Phần lớn các chương trình sức khỏe này cung cấp sự săn sóc sức khỏe cơ bản toàn diện, đặt con người ở trung tâm cho tất cả những người túng thiếu, nhưng đặc biệt dành cho những người nghèo túng nhất và bị gạt ra ngoài lề. Sự săn sóc ấy được thực hiện trong sự nhìn nhận đúng đắn về tính chất thánh thiêng của sự sống con người từ khi mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Sự săn sóc ấy đi tới các hạ tầng các cộng đoàn, địa phương. Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh cũng nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới về săn sóc sức khỏe cơ bản năm 2018. Trong đó, người khẳng định quyền của tất cả mọi người được săn sóc sức khỏe như một phương thế thăng tiến giá trị của công lý và công ích, đồng thời cũng là thiện ích của tất cả và từng người.
Brazil. Các giáo mục Brazil kêu gọi chính phủ nước này tăng cường các hoạt động chống nạn làm việc như nô lệ và bảo vệ những người bên vực nhân quyền trong những cố gắng bài trừ tệ nạn này. Lời kêu gọi trên đây được Đức Cha Emenecio Lajaris, giáo mục giáo phận Bansas, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mục vụ Đặc biệt của Hội đồng Giám mục Brazil chống nạn buôn người, đưa ra trong thông cáo hôm 23 tháng 1, nhân ngày Toàn quốc Brazil chống lao động như nô lệ, cử hành hôm 28 tháng 1 vừa qua. Ngày này được thành lập để nhắc nhớ vụ ba nhân viên thanh tra lao động và người tài xế bị sát hại ngày 28 tháng 1 năm 2004 khi họ thi hành công tác kiểm soát các nông trại ở vùng Unai, bang Mato Grosso. Ngày này cũng là một lời kêu gọi xã hội Brazil ý thức về tệ nạn lao động như nô lệ tại nước này. Trong thông cáo, Đức Cha Lajaris nhắc lại rằng, xã hội có nghĩa vụ hướng dẫn một nền kinh tế nêu cao phẩm giá con người trên mọi điều khác, và điều này bao gồm việc loại trừ nạn làm việc như nô lệ trong bất kỳ lĩnh vực nào, nông nghiệp, kiến trúc, công nghệ dệt, làm than đốt, trong các dịch vụ khách sạn và giúp việc tại gia. Đức Cha cũng khẳng định rằng, trong 23 năm qua, từ năm 1995 đến 2018, đã có 50.731 công nhân được giải thoát khỏi sự cưỡng bách lao động như nô lệ ở Brazil. trên tổng số gần 53.000 người được tìm thấy trong các cuộc kiểm soát lao động, trong đó có 716 công nhân nước ngoài. Hiện tượng này ngày càng trầm trọng vì nạn buôn người này cũng xảy ra ngay cả đối với trẻ em và thiếu niên, với 191 trường hợp. Đức cha Lazaris kêu gọi chính quyền Brazil chu toàn nghĩa vụ mới được Tòa án Liên bang Mỹ Châu về nhân quyền tái khẳng định. Đó là phải đề ra và thi hành những hoạt động chống nạn lao động như nô lệ, đồng thời bảo vệ những người chiến đấu để bài trừ tệ nạn này.
Trong thông cáo, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Mục vụ của Hội đồng Giám mục chống nạn buôn người kêu gọi quan tâm đến các anh chị em di dân và tị nạn, đặc biệt là những người Venezuela. Họ thường bị bóc lột vì tình trạng rất dễ tổn thương của họ, vì họ đang cấp thiết cần làm việc để nuôi nấng gia đình. Vì thế, điều quan trọng là đối xử với những người di dân và tị nạn đến Brazil trong niềm tôn trọng và giúp đỡ, cung cấp cho họ những điều kiện làm việc và trợ giúp họ trong việc hội nhập. Cùng nguyên tắc ấy cũng phải được áp dụng cho những người Brazil di cư. Sau cùng, Đức cha Lazaris nhắc lại lời Đức Thánh cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới năm nay. Tôi mạnh mẽ kêu gọi tất cả những người nam nữ thiện chí, cũng như tất cả những người ở các vị thế lãnh đạo trong các cơ chế công quyền, hãy trở thành những chứng nhân, quan tâm đến tai ương là nạn nô lệ ngày nay, để đừng trở nên đồng lõa với sự ác, không ngoảnh mặt đi trước những đau khổ của các anh chị em khác đang bị tước mất tự do và phẩm giá. Trái lại, cần có can đảm động chạm đến thân mình của Chúa Kitô đang chịu đau khổ. Đau khổ ấy đang biểu hiện tỏ tường nơi vô số những khuôn mặt của những người mà chính Chúa gọi là những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe phần thứ nhất của cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các phóng viên trên chuyến bay từ Panama về Roma.
Thưa quý vị thính giả, như thông lệ, trên chuyến bay từ Panama trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã có một cuộc trả lời phỏng vấn với các nhà báo trên cùng chuyến bay. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu trả lời của Đức Thánh Cha. Trước hết là câu hỏi của ông Edwin Cabrera Uribe, đại diện cho các nhà báo Panama. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã nói với các tình nguyện viên, bây giờ các con biết nhịp đập của trái tim khi sống một sứ mạng. Vậy đâu là sứ mạng của Đức Thánh Cha tại Panama?
Sứ mạng của tôi tại Đại hội Giới Trẻ là sứ mạng của Phêrô, đó là củng cố đức tin. Điều này không phải làm bằng mệnh lệnh khô hay có sẵn, nhưng là để mình được đụng chạm và trả lời về những gì đang xảy ra ở đó. Tôi không hiểu nếu một người có thể thực hiện sứ mạng chỉ bằng cái đầu. Để thực hiện một sứ mạng thì cần phải lắng nghe, rồi khi lắng nghe thì được đụng chạm. Khi anh đụng chạm đến cuộc đời, thì anh sẽ đụng chạm đến các vấn đề. Tại sân bay khi tôi chào ngài Tổng thống, và người ta mang đến một trẻ nhỏ da màu dễ thương đến. Ngài Tổng thống nói với tôi, đứa bé này vượt qua biên giới Colombia, mẹ đã mất, chỉ còn một mình. Cậu bé 5 tuổi đến từ châu Phi, nhưng chúng tôi không biết nước nào, vì cậu bé không nói được tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Bồ Đào Nha, chỉ nói tiếng địa phương. Và hiện tại chúng tôi đang nhận nuôi. Đó là một đứa bé đẹp, hiền lành. Thảm kịch của một đứa bé bị bỏ rơi vì mất mẹ, và cảnh sát đã giao cho giới chức để đảm trách. Điều này đánh động anh, và như thế sứ mạng bắt đầu có màu sắc. Nó làm cho anh phải nói điều gì đó, và phải động lòng. Nó không phải là một lý lẽ. Sứ mạng luôn luôn làm cho anh phải liên can. Ít nhất là nó liên can đến tôi. Tôi luôn nói với người trẻ, điều các con phải làm trong cuộc sống, đó là các con phải bước đi, và bằng ba ngôn ngữ. Ngôn ngữ của cái đầu, ngôn ngữ của con tim, và ngôn ngữ của đôi tay. Ba ngôn ngữ này hòa điệu với nhau, theo cách là, nghĩ về điều mình cảm và điều mình làm, rồi cảm điều mình nghĩ và điều mình làm. Và cuối cùng là làm điều mình cảm và điều mình nghĩ. Tôi không biết cái toán về một sứ mạng. Với tất cả những điều ấy, tôi đến trước Chúa để cầu nguyện. đôi khi tôi ngủ trước Chúa, nhưng vẫn mang tất cả những điều tôi sống vào trong sứ mạng, và xin Ngài củng cố cho tôi trong đức tin. Đây là cách tôi sống và thi hành sứ mạng giáo hoàng.
Cách chung, Đại hội Giới Trẻ ở Panama có đáp ứng được những kỳ vọng của Đức Thánh Cha không?
Chắc chắn rồi. Đồng hồ để đo xem một chuyến tông du cách chung có đáp ứng được kỳ vọng hay không, đó là sự mệt nhoài. Và tôi thật sự rã rời.
Thưa Đức Thánh Cha, vấn đề chung của Trung Mỹ, bao gồm cả Panama và phần lớn châu Mỹ Latin, là việc mang thai của các bé gái còn rất nhỏ. Chỉ tại Panama thôi, năm ngoái đã có 10.000, và Trung Mỹ cũng không khác. Những kẻ dèm pha giáo hội đổ lỗi cho giáo hội công giáo là không giáo dục giới tính trong trường học, và giáo hội công giáo điều hành nhiều trường học và đại học ở châu Mỹ Latin. Xin Đức Thánh Cha cho biết ý kiến của Đức Thánh Cha về việc giáo dục giới tính.
Tôi nghĩ là trong trường học cần có giáo dục giới tính. Giới tính là một món quà của Thiên Chúa, chứ không phải là một điều kỳ dị. Là một món quà để yêu thương. Nếu một ai đó dùng nó để kiếm tiền hay là khai thác người khác, thì đó là một vấn đề khác. Cần phải giáo dục giới tính một cách khách quan, chứ không áp đặt tư tưởng. Bởi vì trong trường học, nếu giáo dục giới tính cách áp đặt ý thức hệ, thì phá hủy con người. Giới tính như là một món quà của Thiên Chúa thì phải được giáo dục, không cứng nhắc. Giáo dục đó là làm nổi lên điều tốt nhất nơi con người và đồng hành với họ trong hành trình bước đi. Vấn đề nằm ở chỗ những người chịu trách nhiệm về giáo dục, cả ở cấp quốc gia lẫn địa phương, cũng như đối với từng đơn vị trường học. Đó là giáo viên đảm trách điều này. Loại sách vở nào? Tôi đã thấy nhiều thể loại, có những điều giúp cho trưởng thành, nhưng cũng có những điều làm hại. Tôi nghĩ không biết liệu có khách quan hay không, rằng Panama không có giáo dục giới tính. Tôi nói điều này nhưng không đi sâu vào những vấn đề chính trị của Panama. Đó là cần có giáo dục giới tính cho trẻ em. Lý tưởng là bắt đầu từ ở nhà, với cha mẹ của chúng. Không phải là lúc nào cũng có thể làm được đối với nhiều hoàn cảnh gia đình, hoặc không biết cách dạy thế nào. Do đó, nhà trường bù đắp về những điều này và phải làm. Nếu không sẽ vẫn để lại một lỗ hổng mà bất cứ ý thức hệ nào cũng có thể tràn vào.
Và sau đây là câu hỏi của Javier Brocan từ Rome Reports. Trong những ngày này, Đức Thánh Cha nói chuyện với nhiều người, nhiều bạn trẻ. Chắc chắn trong số đó có những bạn trẻ rời xa giáo hội hay đang gặp khó khăn. Theo Đức Thánh Cha, đâu là khó khăn các bạn trẻ gặp phải? Và đâu là những lý do khiến họ rời xa giáo hội?
Tôi gặp rất nhiều. Một số thì gặp cá nhân, nhưng phần lớn thì gặp chung. Tôi tin rằng điều đầu tiên đó là vì thiếu đời sống chứng tá của các Kitô hữu, của linh mục, của giám mục và cả của giáo hoàng nữa. Thiếu chứng tá. Nếu một mục tử là một người tổ chức các chương trình về mục vụ mà không gần với dân chúng, thì mục tử này không mang chứng tá của mục tử. Mục tử phải ở với dân, mục tử và đàn chiên. Mục tử phải đi trước đàn chiên để dẫn đường, ở giữa đàn chiên để ngửi được mùi của con người. Và hiểu được người ta nghĩ gì, cần gì. Và đi sau đàn chiên để bảo vệ ở phía sau. Nhưng nếu mục tử không sống bằng sự đam mê, thì dân chúng sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, hay một cảm giác bị coi thường nhất định. Tôi nghĩ là mình đã nhấn mạnh về các mục tử và các Kitô hữu đạo đức giả. Họ đi lễ tất cả các ngày Chúa Nhật, và rồi không trả lương tháng 13, hay trả lương theo kiểu chợ đen và bóc lột người khác. Người ta có thể nói, không, con là người công giáo, con đi lễ tất cả các ngày Chúa Nhật. Nhưng nếu anh làm các điều trên, thì anh đưa ra một lời phản chứng. Và theo tôi, điều này làm cho dân chúng xa giáo hội hơn. Cả giáo dân, tất cả. Một người có thể nói rằng, thôi đừng có bảo tôi là người công giáo mà không làm chứng. Tôi được học trong nền giáo dục công giáo. Chỉ có điều tôi hơi hờ hững, tôi hơi thế gian một chút. Nhưng xin lỗi, đừng nhìn tôi như một người mẫu. Phải nói điều này, tôi sợ người công giáo kiểu này, họ nghĩ về sự hoàn hảo. Nhưng trong lịch sử đã diễn ra như vậy khi Chúa Giêsu nói về những thầy dạy luật. Con cảm tạ Chúa vì con không giống như kẻ tội lỗi kia. Như vậy là không được, họ đang thiếu đời sống chứng tá. Cũng có những kiểu khác, như khó tính chẳng hạn.
Tiếp đến là câu hỏi của Caroline Pigozzi của Paris Match. Thưa Đức Thánh Cha, Chúng tôi đã thấy trong 4 ngày vừa qua, những người trẻ đã cầu nguyện rất sốt sắng và có thể nghĩ rằng sẽ có một số muốn đi tu và một số có ơn gọi. Và cũng có thể một số nghĩ rằng nếu bước đi mà không lập gia đình thì thật khó. Có thể nghĩ rằng giáo hội công giáo theo nghi lễ Đông Phương, Đức Thánh Cha sẽ cho phép những người lập gia đình trở thành linh mục được không?
Giáo hội công giáo theo nghi lễ Đông Phương có thể làm điều đó, và có thể chọn độc thân hay lập gia đình trước khi chịu chức phó tế.
Nhưng bây giờ, với giáo hội công giáo theo nghi lễ Latin, Đức Thánh Cha có nghĩ về quyết định đó không?
Về nghi lễ Latin, tôi chợt nghĩ đến câu nói của Thánh Phaolô VI. Tôi muốn hiến mạng sống trước khi thay đổi luật độc thân. Vào lúc này tôi nghĩ đến và tôi cũng muốn nói như thế, bởi vì đó là một câu can đảm trong một thời điểm khó khăn hơn lúc này, trong những năm 1968-1970. Cá nhân mà nói, tôi nghĩ rằng độc thân là một món quà cho giáo hội. Thứ đến, tôi không đồng ý cho phép độc thân tùy chọn. Không, chỉ có thể nghĩ đến khả thể tại những nơi hẻo lánh xa xôi, ở ốc đảo Thái Bình Dương chẳng hạn. Nhưng điều đó phải nghĩ đến khi thật sự cần thiết về mục vụ, mà ở đó người mục tử phải bận tâm về các tín hữu. Có một cuốn sách của cha Lobinger rất thú vị. Đây là điều được bàn giữa các thần học gia, không phải là quyết định của tôi. Quyết định của tôi là không có tùy chọn độc thân trước khi chịu chức phó tế. Đó là điều theo ý kiến cá nhân, và tôi cũng sẽ không làm. Và điều này rõ ràng. Tôi là một người đóng kín chăng? Có thể. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đặt mình trước Chúa với quyết định này. Trong cuốn sách, cha Lobinger nói, giáo hội làm nên thánh thể và thánh thể làm nên giáo hội. Nhưng ở những cộng đoàn không có thánh thể thì sao? Những cộng đoàn đó có những người tổ chức như là các phó tế, các nữ tu, giáo dân, v.v. Và trong bài luận của mình, cha Lobinger viết, có thể phong chức cho một người lớn tuổi đã lập gia đình. Có thể phong chức cho một người lớn tuổi đã lập gia đình, nhưng chỉ để thi hành nhiệm vụ thánh hóa, nghĩa là cử hành thánh lễ, cử hành bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Chức tư tế thì bao gồm 3 nhiệm vụ, giảng dạy, cai quản và thánh hóa. Điều này đi cùng với chức thánh, và giám mục chỉ ban cho người ấy năng quyền thánh hóa. Đây là điều được viết trong cuốn sách rất thú vị. Có thể điều này giúp cho suy nghĩ về vấn đề này. Tôi nghĩ vấn đề có thể mở ra theo nghĩa này, nơi thiếu linh mục. Tôi không nói là nên làm, vì tôi chưa suy nghĩ, tôi chưa cầu nguyện đủ về vấn đề này. Nhưng các nhà thần học phải nghiên cứu. Cha Lobinger là một ví dụ rồi, một Fidei Donum, hồng ân đức tin của Nam Phi, là một người đã già. Tôi nói điều này làm ví dụ để tạo những điểm cho các nhà thần học biết phải làm gì. Tôi đã nói chuyện với một thư ký, một giám mục người phải làm việc tại một nước cộng sản từ lúc mới bắt đầu cuộc cách mạng. Vào những năm 50, các giám mục khi họ thấy cuộc cách mạng sẽ kết thúc thế nào, họ đã phong chức chui cho các nông dân tốt lành và thánh thiện. Rồi cuộc khủng hoảng qua, 30 năm sau, vấn đề cũng được giải quyết. Và giám mục ấy kể với tôi về cảm xúc của mình khi nhìn thấy những nông dân này mặc áo lễ để cùng đồng tế trong một thánh lễ đồng tế. Những điều này đã có trong lịch sử giáo hội, là điều để nghiên cứu, để suy nghĩ và cầu nguyện. Sau đó, nhà báo Caroline đã nhắc đến về những người tin lành trở thành công giáo, và Đức Thánh Cha đã nói đến tông hiến Anglicanorum Cetibus của Đức Thánh Cha Benedicto XVI về những linh mục Anh giáo trở thành công giáo và vẫn giữ đời sống linh mục. Họ đã lập gia đình, như nghi lễ Đông Phương.
Vì thời lượng của buổi phát, chúng tôi tạm dừng bài phỏng vấn tại đây. Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi số tiếp theo vào thứ hai tuần sau. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin trình bày về Tính Âu Việt và nền chính trị bác ái trong tư tưởng của cha Luigi Sturzo.
Đối với cha Luigi Sturzo, đưa bác ái Kitô vào đời sống xã hội là một sứ mệnh. Tình yêu Kitô phải là linh hồn của cải cách xã hội dân chủ hiện đại. Trong đó, mọi người được mời gọi tham gia một cách có trách nhiệm đến thiện ích chung. Từ nền tảng này, cha Luigi nhận thức rằng dấn thân chính trị như bổn phận luân lý và hành vi yêu thương gắn liền với khát khao công bằng, với bảo vệ, tự do và thúc đẩy hòa bình. Tư tưởng của cha Luigi về hòa bình nảy sinh từ những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của hai cuộc chiến. Những suy tư của cha về những vấn đề của hòa bình và cuộc chiến tranh được phát triển theo tinh thần Kitô. Cha chuyển từ vị trí truyền thống của một cuộc chiến tranh chính nghĩa đến phủ nhận tất cả chiến tranh trong xã hội đương thời. Cuộc tha hương trước tiên ở London, sau đó đến Hoa Kỳ, đã cho cha Luigi cơ hội suy tư nền tảng về chủ đề hòa bình và chiến tranh. Các lập luận của cha vượt lên trên quan niệm của một cuộc chiến tranh chính nghĩa và dấn thân chính trị vì hòa bình có thể tổng hợp trong mấy điểm sau. Chính trị tốt chỉ khi nó nghiêm túc, đề cập đến các giá trị đạo đức luân lý và trên hết nó phải tôn trọng con người. Trong một số trường hợp, các quốc gia phải phục tùng, phải giới hạn quyền chính trị của mình trước các tổ chức quốc tế có thẩm quyền đạo đức đã được toàn cầu công nhận. Hoàn cảnh xã hội của quốc gia là nền tảng quan trọng cho một nền văn hóa chính trị ủng hộ hòa bình. Chính trị phải hướng đến kinh tế, chứ không phải ngược lại. Sự cần thiết giáo dục và tự giáo dục con người khởi đi từ người trẻ hướng đến một nền văn hóa hòa bình dưới ánh sáng phổ quát của tin mừng. Tinh thần Kitô giáo phải được thổi vào đời sống xã hội và chính trị như nó được đón nhận trong đời sống cá nhân và gia đình. Tinh thần Kitô mang đến cho chúng ta những giá trị đạo đức ngay cả trong các mối tương quan giữa các dân tộc, tìm kiếm các giải pháp hòa bình, né tránh các cuộc chiến tranh gây chết chóc. Các cuộc cách mạng luân lý vĩ đại bắt đầu từ những điều nhỏ và không chắc chắn. Chiến tranh không còn hợp pháp nữa, không cần thiết là điều mà ngày nay con người cần phải tin tưởng. Cần phải khẳng định rằng, lý luận Kitô giáo đối với hòa bình, chiến tranh hủy diệt mọi trật tự và mọi lợi ích vật chất và đạo đức, có ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Các phương tiện khoa học sử dụng trong chiến tranh không chỉ gây nguy hại cho kẻ thù mà cho chính cả người dân của kẻ chinh chiến. Kẻ chiến thắng và người bại trận đều theo cùng một luật, đó là sự hủy diệt. Nếu chúng ta có đức tin sống động, đức tin mà có thể chuyển núi dời non, chúng ta sẽ có sự an bình của Thiên Chúa trong tâm hồn, trong xã hội và giữa các dân tộc. Khi đó, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Thiên Chúa đón nhận. Nhưng nếu thiếu đức tin, ví dụ có những người nghĩ rằng phải cầu nguyện bao nhiêu là đủ cho hòa bình. Đây là những người không hiểu cầu nguyện, không chỉ là đi đến nhà thờ cầu nguyện và đặt mình vào bàn tay Thiên Chúa, nhưng còn phải thực hành tình yêu Thiên Chúa và người thân cận, những điều mà đã được thể hiện trong cầu nguyện. Ngày nay, người ta quan tâm nhiều hơn đến chiến thắng của người này và thất bại của người kia. Người này được tôn sùng, người kia bị ghét bỏ nhân danh những ý tưởng vô nghĩa. Họ hành động vì những tiêu chuẩn trên, họ quên hành động vì danh của tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Trật tự quốc tế không thể dựa trên nguyên tắc đầu tiên là vô đạo đức. Nền chính trị quốc tế sẽ ra sao nếu không có đặc tính luân lý tối thiểu, và những người làm chính trị không tuân thủ luật luân lý đạo đức. Đạo đức Kitô, ngay cả trong trật tự quốc tế, không gì khác đó là sự thật, công bằng và bác ái. Khi xã hội dựa trên sức mạnh, trên thống trị cuộc đua, trên việc áp bức của thiểu số, của người bất đồng chính kiến, của kẻ yếu, thì người ta sẽ không lắng nghe tiếng nói của giáo hội, không tuân theo tin mừng. Người ta không đặt nền móng đúng đắn cho trật tự quốc tế. Và như thế, người ta sẽ không bao giờ có được hòa bình mà giáo hội luôn cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho thời đại chúng con hòa bình. Việc làm chứng bác ái chính trị của cha Luigi Tuzo rất đúng trong giai đoạn hiện nay, trong thời khắc mà chúng ta đang chứng kiến sự bất mãn và sự thiếu tin tưởng vào sự tham gia chính trị từ các thế hệ người trẻ, và một cuộc khủng hoảng về tinh thần liên đới giữa các cá nhân, tầng lớp, quốc gia. Ngày nay hơn bao giờ hết, tư tưởng của cha Luigi về phủ nhận chiến tranh và thúc đẩy hòa bình có giá trị như thế nào trước những thách thức đến từ xã hội toàn cầu của chúng ta, từ chiến tranh thế giới phân mảnh. Thank you.
thưa quý vị thính giả, đọc báo chí hoặc xem truyền hình trong những ngày cuối năm và đầu năm, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy các nhà chiêm tinh, tướng số, tử vi đưa ra những lời tiên tri về những biến cố sẽ xảy ra trong năm mới. Ví dụ, tại Italia có một tổ chức tên là Ủy ban Italia kiểm chứng những lời quả quyết về những hiện tượng ngoại thường, gọi tắt là CICAP. Ủy ban có một tạp chí xuất bản 2 tháng một lần với tên là Khoa học và Ngoại thường, Scienza e Paranormale. Tham gia ủy ban này có những nhà khoa học tên tuổi như bà Rita Levi Montalcini và ông Carlo Rubbia, hai người Ý đã được giải Nobel về khoa học. Trong số xuất bản hồi cuối năm 1998, tạp chí Khoa học và Ngoại thường đã kiểm điểm những lời tiên tri được các nhà chiêm tinh bói toán đưa ra hồi đầu năm trước đó. Tạp chí liệt kê tất cả những điều tiên đoán trật lất của các thầy bói. Và người ta cũng ghi nhận rằng hồi đầu năm 1997 chẳng có nhà chiêm tinh nào tin báo cái chết thảm thương của công nương Diana Anh Quốc hoặc của mẹ Teresa Calcutta. Hai biến cố đã gây xúc động lớn trong dư luận thế giới năm đó. Có thầy bói hồi đầu năm 1997 đã tiên báo công nương Diana sẽ tham dự cuộc tranh tài chạy đua trong Thế vận hội vào năm 2000. Đầu năm 1997 cũng có thầy bói giải thích lời sấm của Nostradamus và tiên đoán ông Di Pietro sẽ gặp ngạc nhiên chua cay trong cuộc tranh cử ghế thượng nghị sĩ đơn vị Mugello ở miền Toscana. Nhưng trong thực tế, ông Di Pietro đã thắng cử vẻ vang. Ông Di Pietro là cựu ủy viên công tố nổi tiếng của Italia, đã từng làm sụp đổ giới lãnh đạo chính trị ăn hối lộ ở nước này và nguyên là bộ trưởng bộ công vụ. Một điều lạ là mặc dù các nhà chiêm tinh và bói toán nói tầm phào như thế, nhưng kỹ nghệ bói toán vẫn tiếp tục thịnh hành và phát triển mạnh ở Italia. Có những đài truyền hình tư ngày nào cũng có mục tử vi chiêm tinh và bói toán. Linh mục Gino Concetti dòng Francisco, nguyên là nhà thần học luân lý của nhật báo Người Quan sát Roma, đã nhận định rằng hiện tượng chiêm tinh bói toán lan tràn trong những năm gần đây, đặc biệt là ngày nay, đức tin của nhiều người bị suy yếu và người ta cảm thấy bị mất hút trong vũ trụ, nên họ phải bám víu vào tất cả những gì tạo cho con người cảm tưởng an ninh. Tiếp tục loạt bài bàn về tội nghịch với nhân đức thờ phượng Chúa, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến sự bói toán, chiêm tinh và lên đồng.
Bói toán là những phương thức con người sử dụng để có thể kiểm nghiệm với thực tại còn bí ẩn, hoặc thuộc về quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Con người tự nhiên vẫn ao ước muốn biết về những điều bí ẩn trong vũ trụ, cũng như trong đời sống con người, nhất là những điều thuộc về tương lai. Ước muốn này thật là hợp lý, và có nhiều phương thức thích hợp để thỏa mãn tính hiếu kỳ đó. Chẳng hạn khoa học về tương lai, tức là một khoa dựa trên các luật lệ tâm lý và xã hội có liên hệ đến hành động của con người, để tìm cách dự đoán về sự phát triển tương lai của xã hội nhân loại, cũng như đề ra những phương thế hầu điều khiển sự phát triển đó. Trái lại, việc bói toán dựa trên những phương thức khác để tìm biết về những điều bí ẩn quá khứ, hiện tại và nhất là điều sẽ xảy ra trong tương lai. Các phương thức này có nhiều tên gọi khác nhau. Trước hết là khoa gọi hỏi người chết, cũng được gọi là việc lên đồng. Qua trung gian của cậu đồng hay cô đồng, người ta hỏi những người đã qua đời hay các thần linh về những điều bí ẩn quá khứ và vị lai. Phương thức thứ hai là khoa chiêm tinh học. Khoa này khác với thiên văn học là khoa nghiên cứu về các thiên thể dựa trên các định luật khoa học khách quan. Chiêm tinh học là phương thức nhắm tin báo tương lai, vận mạng con người dựa trên vị trí của các vì sao, vì theo khoa này, các vì sao có ảnh hưởng đến vận mạng của con người tùy theo vị trí và ngày giờ của sao khi một người sinh ra. Phương thức thứ ba là bói bài hoặc sinh thẻ. Người ta tình cờ rút một quân bài hoặc lắc ống thẻ cho văng ra một thẻ nào đó, và dựa theo quân bài hoặc thẻ ấy mà dự đoán cũng như tin báo về những điều vị lai. Phương thức thứ tư là coi chỉ tay, dựa trên những chỉ tay để tin đoán vận mạng tương lai của một người.
Trong Kinh Thánh, Chúa đã cấm dân Ngài không được thực hành những điều trên đây, cũng như nhiều điều mê tín dị đoan khác. Trong đoạn 18, câu 9 đến 12, sách Đệ Nhị Luật, Thiên Chúa phán: Khi ngươi vào đất mà Giave Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi, ngươi không được học đòi làm theo các điều quái gở của các dân ấy. Hãy làm sao để giữa các ngươi không có người nào tế thần, truyền con trai con gái mình qua lửa, người bói quẻ hay thầy chiêm tinh thuật số phù thủy lên đồng, cầu cơ đoán số mạng, chiêu hồn người chết. Vì tất cả những ai làm những điều đó đều đáng kinh tởm trước mặt Chúa. Và chính vì những điều kinh tởm đó mà Giave Thiên Chúa của ngươi đã xua đuổi các dân nước trước mặt ngươi.
Trong đoạn Kinh Thánh này, việc chiêu hồn hỏi người chết bị đặt chung với các hình thức bói toán, phù thủy mà các dân tộc Canaan vẫn thực hành hồi đó. Dân Israel không được học đòi các lối thực hành ấy, vì sự nương tự duy nhất của họ phải là một mình Thiên Chúa mà thôi. Các lối thực hành phù phép, bói toán và phù thủy này, cũng như việc chiêu hồn người chết, biểu lộ một sự thiếu tín nhiệm nơi tình thương quan phòng của Thiên Chúa và phải cậy dựa, tìm an ủi và nâng đỡ của những quyền lực ngoài Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh còn có một đoạn khác nói về việc chiêu hồn. Trong sách Samuel quyển thứ nhất đoạn 28, kể lại sự tích vua Saul thiết lập trại binh ở Gilboa đối diện với quân Philistine ở Shunem. Saul nhìn thấy trại quân Philistine mà phát sợ và lòng ông run hãi quá đỗi. Saul thỉnh ý Giave Thiên Chúa, nhưng Giave không đáp lại dù là qua giấc mơ hoặc qua thẻ Urim hay qua các tiên tri. Saul nói với các đầy tớ, hãy tìm cho ta một bà đồng để ta đi hỏi quẻ. Saul trá hình, mặc y phục khác, rồi đi, có hai người theo hầu. Ban đêm họ đến nhà người đàn bà, và ông nói, bà gọi bóng nói cho tôi một quẻ, và chiêu hồn người tôi sẽ nói với bà. Bà đồng nói với ông, này, hẳn chính ông cũng biết rõ điều Saul đã làm. Ông ấy đã bài trừ khỏi xứ, đồng bóng với bói quẻ như thế nào. Tại sao ông lại gài bẫy hại mạng tôi để giết tôi? Saul mới lấy Giave mà thề với bà ấy rằng, Giave hàng sống, bà sẽ không mắc vạ vì chuyện này. Bà ấy nói, tôi sẽ chiêu hồn ai cho ông? Ông đáp, kêu tiên tri Samuel lên cho tôi. Bà ấy thấy Samuel và kêu lên lớn tiếng. Khi Samuel hiện ra, Saul sắp mình bái lại. Samuel khiển trách vua Saul và báo cho ông biết ông đã bị Thiên Chúa bỏ rơi và tước vương quyền của ông mà ban cho David vì đã không nghe lời Giave Thiên Chúa. Giave sẽ phó nộp ngươi và cả Israel nữa trong tay quân Philistine. Tức khắc Saul ngã lăn sóng sượt trên đất. Lời lẽ của ông Samuel làm ông kinh khiếp quá đỗi.
Vua Saul xa chức cám dỗ đi tìm hỏi đồng bóng vì Thiên Chúa im lặng và ông sống trong tình trạng sợ hãi. Trong cuộc đời tín hữu cũng có lúc sống trong tình trạng như vậy, nhưng thay vì tiếp tục đặt niềm tín thác hoàn toàn nơi tình thương quan phòng của Thiên Chúa, người ta lại tìm an ủi và lối thoát ngay trước mắt và bên ngoài Chúa. Nhưng sự an ủi và lối thoát đó về lâu về dài chỉ là ảo ảnh. Sự tìm cách gọi hồn người chết để nói chuyện dường như muốn hủy bỏ thực tại, với ảo tưởng giống như dân ngoại xưa kia cho rằng người chết vẫn còn vất vưởng như bóng ma, và tiếng nói âm thanh của họ có thể vọng tới người sống. Nếu Kitô hữu thực sự tín thác nơi Chúa, họ sẽ thành tâm nói, xin vâng ý cha mọi đàng, xin vâng ý cha, kể cả việc chấp nhận cách chết và sự xa lìa người thân yêu nhất, với xác tín rằng Thiên Chúa là Chúa của sự sống, và Ngài chuẩn bị cho chúng ta sự sống lại và sự tái sum họp vĩnh viễn sau này với những người thân yêu của chúng ta. Sách giáo lý chung của Giáo hội Công giáo cũng dạy rằng Thiên Chúa có thể biểu lộ tương lai qua các tiên tri hoặc các thánh khác. Nhưng thái độ đứng đắn của tín hữu Kitô hệ tại việc đặt chọn niềm tín thác trong tay Chúa quan phòng liên quan đến tương lai của chúng ta và từ bỏ tất cả sự tò mò thiếu lành mạnh về vấn đề này. Sự thiếu phòng bị có thể trở thành sự thiếu trách nhiệm. Tất cả những hình thức bói toán đều phải bị loại bỏ, như sự cầu cứu với Satan hoặc ma quỷ, gọi hồn người chết hoặc những lối thực hành khác mà người ta coi một cách sai lầm là vén màn tương lai. Việc coi số tử vi, chiêm tinh, coi chỉ tay, giải thích điềm và quẻ, các hiện tượng đồng bóng đều che giấu một ý muốn làm chủ thời gian, lịch sử và muốn có quyền trên con người, đồng thời bao hàm một ước muốn liên kết với các quyền lực bí ẩn. Những lối thực hành đó tương phản với danh dự và sự kính sợ mà chúng ta phải có đối với một mình Thiên Chúa mà thôi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các vị mục tử giúp các đôi hôn phối ý thức và thực hành sự hiệp nhất và chung thủy trong hôn nhân qua việc chuẩn bị xa gần cho hôn phối và sự huấn luyện trường kỳ. Geneva, Tòa Thánh kêu gọi tiến tới một sự săn sóc sức khỏe cho mọi người trên thế giới, đồng thời khẳng định sự đóng góp của các cơ quan y tế công giáo trong lĩnh vực này. Brasilia, các giám mục Brazil kêu gọi chính phủ nước này tăng cường các hoạt động chống nạn làm việc như nô lệ và bảo vệ những người bên vực nhân quyền trong những cố gắng bài trừ tệ nạn này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.